26. Chọn số mấy? Bảy. Số 7. Từ 1 đến 10 chọn chuyện nào? Một cái mười hả? Số năm. Phẩm bảy là A La Hán, số năm là Đế Thích, lễ kính một tỷ khưu. Kệ pháp là ai nhiếp phục các căn, như đánh xe điều ngự. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự. Mạn trừ lậu hoặc dứt, người ấy chư thiên mến. Đức Phật dạy cái câu kệ pháp trên tại Upparama có liên quan đến, tức là duyên khởi nơi trưởng lão Đại Ca Chiên Diên. Một lúc nọ, nhân dịp bế mạc lễ hội, Thế Tôn ngự tại tầng trệt tòa lâu đài của mẹ Mikara, thì xa cư mẫu. Hội chúng cư sĩ nổi tiếng đều vây quanh. Trưởng lão Mahaka Chiên Diên lúc đó ngụ tại Avanti. Dù đường xá xa xôi, ngài vẫn thường đến nghe pháp. Do đó các đại trưởng lão vẫn dành một chỗ cho ngài. Thiên chủ, tức là Chúa Trời, Đế Thích cũng đến dự cùng chư thiên từ hai cõi trời, tức là trời Đao Lợi và trời Tứ Thiên Vương. Lễ kính Thế Tôn với hương trời và hoa trời. Hôm ấy không thấy ngài Đại Ca Chiên Diên, ông lo lắng đi tìm kiếm. Ngay lúc ấy, trưởng lão xuất hiện và ngồi vào chỗ dành sẵn. Đế Thích trông thấy, ôm chặt mắt cá chân của trưởng lão mừng rỡ. Ôi, trưởng lão tôn quý đã đến, con chỉ mong có bấy nhiêu đó thôi. Rồi vua trời xoa chân ngài với hai tay, lễ kính với hương hoa, cúi lạy và cung kính đứng một bên. Các tỳ khưu bực mình vì thấy Đế Thích thiên vị, không tôn kính các trưởng lão khác. Thế Tôn nghe họ nói vậy, bèn dạy: Này các tỳ khưu, các tỳ khưu là đệ tử ta như Đại Ca Chiên Diên, do hộ trì các căn nên được trời và người đều tôn kính. Và Phật đọc lên pháp cú: Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạn trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. Câu chuyện này thấy ngài Mahakachinjian thường được gọi là đệ nhất luận nghị trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Được Đế Thích cung kính. Nhất là trong câu chuyện ở đây cho thấy là Đức Phật thuyết pháp như hôm qua mình có nghe thì có chư thiên đến nghe, cho nên mình thấy những cái câu chuyện này thấy cái pháp hội của Đại Thừa tại sao lại không có chư thiên như vậy, chắc chắn phải có chứ. Cho nên là nói rằng là pháp hội Đại Thừa không có lịch sử, các Bồ Tát chư thiên gì đến nghe cũng chẳng có lịch sử. Nhưng mà giờ mình thấy chính trong những cái câu chuyện của bên Nam Tông này cho thấy là đều có chư thiên, lúc nào bên Phật chuyện gì của Phật cũng có chư thiên hết. Mà không như vậy á, mình còn biết còn dạ xoa la sát đủ hết. Ở đây là Đức Phật ngự tại cái gia trang của bà Tỳ Xá Khư Mẫu. Thì mình biết là ở trong những gia đình cư sĩ dĩ nhiên là cư sĩ là hộ hộ pháp ở bên ngoài, tỳ khưu là hộ ở bên trong, tỳ khưu hộ giữ Tam Bảo, cư sĩ hộ cho Tam Bảo còn có mặt, cư sĩ là hộ trì bên ngoài để cho Tam Bảo có mặt ở trong thế gian này. Thì chư thiên rất cần đến cái phước điển của Tam Bảo, vừa nghe pháp mà vừa có công đức cúng dường như là thiên hương, thiên hoa, hoa trời, hương trời. Mà mình biết chư thiên là còn nhiều thứ lắm, đàn nhạc cúng dường, nhạc trời, y trời đủ hết. Vậy á, thì biết rằng là dĩ nhiên là Thiên Đế Thích ở đây, người ta ở trong này không nói rõ. Nếu mà Thiên Đế Thích mà hiện ra là thân con người thì chắc hẳn là các vị tỳ khưu mà chưa có đắc A-la-hán không có, thì sẽ không có biết đó là Thiên Đế Thích, là trời Đế Thích. Mà nếu mà có thấy có biết thì cũng đều là những cái vị cũ học, hay là những lúc này là lúc có duyên, Đức Phật thì mượn cái duyên nó hiển hiện ra trợ lực cho thấy chư thiên. Cho nên mình thấy là cái chỗ hội pháp này là có các chúng cư sĩ đều có tiếng tăm, đều vây quanh, thành ra nó như là một hội pháp của Bồ Tát, của Đại Thừa. Thì dĩ nhiên là để mà ủng hộ Tam Bảo trường tồn thì tăng là một trong ba bảo, cho nên tăng luôn luôn được coi trọng, luôn luôn được hộ trì cho tăng bền vững, cung kính cúng dường. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Cái pháp mà của tăng, tức là cái pháp thanh văn xuất ly ba cõi, thoát ly khỏi ràng buộc dục lậu, pháp đó chắc chắn là được ca ngợi để cho tất cả chúng sinh cúng dường nương tựa. Nhưng mà dĩ nhiên ngoài pháp đó ra, chư thiên các trưởng giả cư sĩ thế nào cũng hỏi pháp Đại Thừa, thế nào cũng cũng nói cái và hỏi về cái con đường thành Phật. Bởi vì Phật là phước đức hạng nhất. Phật có hai mặt trong Đại Trí Độ Luận nói đó. Thanh tịnh hạng nhất và công đức hạng nhất. Thanh tịnh hạng nhất tức là đệ nhất A-la-hán trong tất cả các A-la-hán. Đệ nhất độc giác trong tất cả các độc giác Phật. Công đức còn đó là về mặt thanh tịnh, giải thoát. Còn về mặt công đức, Đức Phật là công đức đệ nhất trong tất cả các vua cõi trời. Cho nên cõi trời cần công đức. Cõi trời muốn có công đức to lớn. Và Đức Phật là đệ nhất về công đức. Cho nên chắc chắn cõi trời sẽ hỏi. Hỏi nhiều pháp. Và các gia chủ sống đời cư sĩ, họ cũng cần cái công đức lớn. Công đức lớn như vậy thì mới hộ pháp, hộ trì Phật Pháp trường tồn được. Và muốn đạt đến cái chỗ đệ nhất đó, thì đôi khi phải thành Phật, phải giác ngộ. Cho nên mình biết là cứ như vậy mà tiến bước lên thì có những cái vị cư sĩ và cõi trời ở cấp độ cao, thế nào họ cũng hỏi con đường thành Phật, con đường đệ nhất công đức. Khi hỏi con đường đệ nhất công đức đó thì nó bao luôn cái con đường đệ nhất thanh tịnh. Mà khi mà các cái vị tỳ khưu nào mà muốn hỏi, muốn đạt đến cái mức độ đệ nhất thanh tịnh thì nó sẽ bao luôn cái đệ nhất công đức. Cho nên không có thể có một cái vị nào mà thanh tịnh hoàn toàn tuyệt đối mà thiếu công đức mà lại kêu là Phật được hết. Cho nên Phật là hai mặt phải đầy đủ. Vì vậy Phật là thầy của thánh nhân và Phật là thầy của Bồ Tát nữa. Bồ Tát là đi con đường mà phước đức đầy đủ, trí huệ đầy đủ. Mình cũng biết là một con người có phước đức không bao giờ mà thiếu huệ. Cho nên dĩ nhiên rằng là dù cái con người, một con người nào mà có huệ thì con người đó sẽ thấy rõ cái lợi ích của công đức, của nhân quả thiện. Mà cái con người nào mà chấp nhận cái nhân quả thiện, con người đó tâm trí cũng sẽ sáng tỏ. Cho nên nó có những cái liên hệ như vậy với nhau. Cho nên vì vậy khi mà các cái bậc đệ tử Phật cứ học hỏi và muốn cho nó lớn lao, nó vô biên, nó viên mãn, muốn cho tất cả những cái lợi ích, những cái an lạc nó vô biên viên mãn, thì từ từ nó hỏi thăm dần những cái pháp, cứ hỏi dần những cái pháp và nghe dần những cái pháp, rốt cuộc là cái pháp nó sẽ hiện rõ ra. Cái pháp viên mãn nhất là cái pháp thành Phật. Cho nên dù là một vị xuất gia mà khi mà muốn đạt đến cái công đức vô thượng của Phật thì vị đó cũng sẽ nghe Đại Thừa Bồ Tát Đạo là hiển hiện ra, lập thành ra những cái công đức, nghĩa là bất cùng tận. Cho nên mình hiểu là tại mình chưa có đi đến cái chỗ tột cùng, cho nên mình không có thấy rõ ra được hết tất cả những cái ý nghĩa của các pháp. Các vị thanh văn nào nghĩ rằng cái niết bàn của mình là cao nhất rồi, cao hơn cả Phật nữa rồi, thì những vị đó sẽ trở thành tăng thượng mạng. Cho nên mới rời bỏ hội Pháp Hoa mà ra đi. Thôi là bây giờ không cần phải nghe pháp gì nữa. Chính đó mà mình hiểu là mình là Đại Thừa Phật Giáo, mình là Đại Thừa Phật Pháp, đi con đường thành Phật. Cho nên nó là một cái đạo Phật đúng nghĩa nhất. Một cái đạo gọi là đạo Phật mà không phải là cái con đường thành Phật thì chưa có đúng nghĩa. Phải là cái con đường thành Phật mới đúng nghĩa là đạo Phật nhất. Bây giờ mình thấy ở đây, trong câu chuyện đó, Đế Thích là vua, Thích Đề Hoàn Nhân, mà nói tắt là Đế Thích, tên là Thích Đề Hoàn Nhân, là vua của trời Đao Lợi. Trời Đao Lợi nằm ở trên đỉnh núi Tu Di. Dưới trời Đao Lợi là trời Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương là ở lưng chừng núi, núi nó vuông vức, một khối vuông bốn mặt bằng nhau. Thì bốn hướng như vậy là có mỗi hướng có một thiên vương, một vua trời. Thì ở lưng chừng như vậy á, nó mới nhô ra bên ngoài, nó như là một cánh sen đó. Đó, bốn mặt lưng chừng núi nó nhô ra phía bên ngoài. Đó, thì bốn cái mặt, cái bốn cái chỗ nhô ra đó, đó là bốn cõi trời của Tứ Thiên Vương. Ở phía dưới Tứ Thiên Vương, ở nơi Tu Di dưới Tứ Thiên Vương, đó là quỷ thần, là Xoa La Sát, tức là những cái thần vương đó, tướng thần vương này nọ. Thành ra bốn mặt đó là bốn Tứ Thiên Vương. Rồi tiếp tục đi lên một nửa là đến đỉnh, trên đỉnh đó là trời Đao Lợi. Đó là trời Tứ Thiên Vương, là trời thứ nhất của cõi dục. Đao Lợi là trời thứ hai. Hai cõi trời này ấy, còn ở trên mặt đất. Mặt đất đó là cái đất, đó là đất núi Tu Di, và núi Tu Di nó bằng vàng, cho nên nó là đất vàng rồi đó. Cho nên là ở đất từ trời thứ ba là trời Diễm Ma hay trời Dạ Ma trở lên thì nó ở trên hư không. Đó, cho nên hai cái trời này kêu là Địa Cư Thiên, là trời còn ở trên đất. Còn bốn cái trời sau của cõi dục đó, nó kêu là Không Cư Thiên, từ Dạ Ma. Dạ Ma rồi trên Dạ Ma nó là Đâu Xuất Đà, hay là Đâu Xuất Thiên, là Phật Di Lặc, tất cả các Bồ Tát đó, trước khi sinh xuống con người thành Phật là trụ ở trên Đâu Xuất Thiên Cung, là trời thứ tư. Rồi trời thứ năm là trời là Lạc Biến Hóa Thiên, và trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Trời thứ sáu đó là Ma Vương Ba Tuần, kêu là Thiên Ma, đó, ở ngự ở trên trời thứ sáu. Vượt qua trời thứ sáu là nó vào cõi sắc. Từ cõi trời thứ sáu trở xuống là cõi dục, nghĩa là các cõi trời này còn hưởng hưởng thụ rất nhiều, hưởng sắc thanh hương vị xúc pháp, hưởng tất cả những cái mà thanh tịnh vi diệu của các trần cảnh như vậy. Cho nên mình biết được là đó là cõi dục nó như vậy. Thì hai cái cõi trời Đao Lợi và cái cõi trời Tứ Thiên Vương thường là hộ pháp, thường hộ trì Phật pháp Tam Bảo. Bốn cái cõi không cư ở trên đó, không cư thiên ở trên đó, thì như nó tách xa khỏi cái thế giới vật chất, tuy rằng nó vẫn còn là vật chất, cho nên nó ở trong không. Còn hai cái cõi trời Đao Lợi và Tứ Thiên Vương này á, sát và cần những cái công đức phước đức của Tam Bảo, cho nên hộ pháp ủng hộ để có được những cái công đức vô lượng vô biên. Không những vậy, các cõi trời này còn thường theo dõi những cái con người thiện, con người làm thiện ở trong thế gian này, và nghĩa như là khuyến khích và ủng hộ, hộ trì ủng hộ để cho những cái người đó sau khi mất rồi, người ta trở thành công dân của cõi trời. Nó như vậy á. Thế nên đôi khi mình thấy như xứ Canada, xứ Mỹ, những xứ đó họ giàu mạnh về tiền bạc, cho nên bất cứ và giàu mạnh về vấn đề khoa học, cho nên bất cứ người ở đâu, dù là ở Phi Châu hay chăng nữa, mà thông minh có trí và nó biết, nó đều đem về nó nuôi, nó cho vào nước, nó thành công dân của citizen của Mỹ hết đó. Và bất cứ người nào có nhiều tiền là nước Mỹ đều welcome, mở rộng hai tay ra ôm cách trìu mến. À, cứ mà vào đây mà gọi là đầu tư vào xứ Mỹ đó, mình cũng hiểu vậy. Thì các cõi trời cũng vậy, người ta cần đến những cái công đức thiện của con người khác, ta mang về cõi trời, ta ủng hộ để những người đó, cái nhân quả tự nhiên là những người đó sẽ sinh về cõi trời. Cho nên giờ người đó còn là con người đó, hộ cho người đó, à, người đó sẽ sinh về cõi trời. Cho nên đó là cái mình biết là cái cộng nghiệp nó làm tăng thêm cái quốc độ đó ra. Và chư thiên thấy rõ những vấn đề nhân quả đó, cho nên ủng hộ. Và chư thiên biết rõ cái phước điền của các bậc A-la-hán, Phật thì khỏi nói rồi. Cho nên và chư thiên cũng đã từng sống lâu kiếp, trải qua nhiều kiếp cúng dường các bậc A-la-hán từ những vị Phật đời trước. Và chư thiên được những cái phước đức từ đó, năng lực rất là mạnh, cho nên thấy A-la-hán là hoan hỷ vui mừng. Mà tỳ khưu là để đi con đường chứng A-la-hán, cho nên các tỳ khưu càng thanh tịnh, hộ trì các căn giữ giới luật, là chư thiên hoan hỷ ghê lắm, hoan hỷ vui mừng. Mà không phải thiên đâu, rồng, đạ xoa, la sát, Atula, tất cả thiên long bát bộ rồi đó, đều hoan hỷ vui mừng, cung kính lắm. Cho nên mình hiểu rằng cái con đường đạo nó có liên hệ với tất cả chúng sinh, con đường đạo Phật đó, vì cái bản nguyện cứu độ chúng sinh, cho nên làm sao để cứu độ chúng sinh nó mới ra cái đạo, nó mới ra cái những cái công đức của đạo như vậy đó. Cho nên vì vậy là cái đạo Phật để dành cho tất cả chúng sinh. Cho nên ở đây Đức Phật nghe các vị tỳ khưu khác hơi phàn nàn, Đế Thích thiên vị, tại sao chỉ có hâm mộ có Maha Ca Chin riêng? Thì Đức Phật ở đây nói cái lý do là do bởi vì ngài Maha Ca Chin riêng nhiếp phục được các căn, nhiếp phục các căn còn gọi là căn luật nghi, tức là giới, luật nghi là giới, giới nằm các căn, tức là các căn không chạy theo các cảnh bên ngoài. Khi mà nhãn căn, mắt căn mắt mà gặp sắc thì lập tức cái hộ trì cái căn mắt, nó không chạy theo sắc pháp. Nhĩ căn cũng vậy, khi mà âm thanh đến là hộ trì cái nhĩ căn, không để cái các âm thanh nó náo động, nó vào qua nhĩ căn, nó vào nhĩ thức, nó náo động lên, hộ trì nó, giữ các căn đó. Thành ra vị tỳ khưu đi ra ngoài là con mắt đó, nhìn đằng trước 7 bước, nhìn xuống đất, là cứ như vậy mà đi, biết trước cái con đường của mình thì cứ như vậy đi, không có để các căn nó chạy theo các cảnh. Đó, giữ lệnh, giữ cho nó vững vàng như vậy, giữ như là có những cái tường vách che lên như vậy đó. Thì giữ như thế gọi là hộ trì các căn, là nhiếp phục các căn. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, như cái người mà đánh xe ngựa, đánh xe bò, điều ngự được cái con ngựa, con bò, con voi đó, điều ngự được một cách đúng như ý. À, Đức Phật ví dụ như vậy, nhiếp phục các căn ví dụ như vậy, nó đi đúng được, người đó trừ được mạng và chấm dứt lậu hoặc, lậu vê hoặc đều là hai danh từ, một nghĩa là phiền não. Thì cái lậu hoặc mà các bậc A-la-hán chấm dứt là những phiền não các ngài chấm dứt, không phải là những cái chỉ là những cái phiền não tạo nghiệp, mà là những cái phiền não mà đi tái sinh nữa. Đó. Những phiền não tạo nghiệp, thí dụ như trong 12 nhân duyên nói vô minh sinh hành chẳng hạn như vậy, thì vô minh sinh hành, thì vô minh là cái phiền não chủ để nó tạo nghiệp. Còn khi mà nói ái thủ rồi hữu, thì ái thủ đó là những cái phiền não mà tái sinh, tức là nó có cái phiền não nó làm cho mình tạo ra nghiệp. Rồi cái phiền não tái sinh bao giờ nó cũng là gốc, nó tái sinh ra và cái nghiệp sẽ làm cho cái sinh ra đó nó mang thân nào, nó ở cảnh nào, đó là nghiệp. À, còn cái năng lực, cái nguồn gốc mà tái sinh đó là ái thủ. À, dù là làm bất cứ một cái nghiệp nào cũng phải tái sinh, trừ có đạo đế thôi, còn làm bất cứ một cái nghiệp nào cũng phải tái sinh, là bởi vì cái ái thủ. Cho nên muốn chấm dứt cái tái sinh là chính là phải dẹp cái ái thủ. Cho nên nói là vô minh thì hành, mà ái thủ thì hữu. Hữu chính là cái sự tái sinh vào các cõi. Nên mình biết là lậu hoặc chấm dứt là phải chấm dứt đến mức độ như vậy. Cho nên không phải các A-la-hán không làm ác, không phải các A-la-hán mà phải làm bất cứ cái gì là đều làm thiện. Thì mình sẽ nói rằng là các A-la-hán không làm ác thì các A-la-hán phải sinh cõi trời. Các A-la-hán mà còn làm thiện thì các A-la-hán phải sinh là vua chúa của cõi trời trong vô lượng đời nữa. Nhưng mà các A-la-hán không sinh gì hết, bởi vì các A-la-hán chấm dứt cái vô minh để mà tạo nghiệp, dù là nghiệp thiện, và chấm dứt cái ái thủ là để đưa vào sự tái sinh. Thế nên khi muốn tu mà giải thoát thì mình phải biết cái gốc nhân, rồi tu đối trị cái gốc nhân đó. Cái đối trị của gốc nhân đó, mình không có tự đối trị được nếu mình không có thuốc, không có chính pháp. Cái chính pháp để đối trị các cái lậu hoặc này, nó chính là khổ đế. Nếu không nhìn ra khổ, mình không có thấy ra được cái gốc, và mình không có nhổ được tận gốc cái ái thủ. Mình phải nhìn thấy khổ. Mình cũng biết là khi nhìn thấy khổ thì các A-la-hán chấm dứt được cái ái thủ. Một cái hoạt động nó rất là tiềm tàng, sâu kín và bao trùm cái tâm thức của mình. Cái hoạt động đó nó không thể nào ngưng được nếu không có cái chính pháp, nó có chân lý khổ đế. Cho nên thấy khổ là tự nhiên con người mình, cái tôi của mình nó buông ra hết, nó nhà ra hết cái ái của nó. Nó không có còn thiết, còn màng cái gì đó. Cho nên mà mình phải biết đây là thấy bằng trí huệ thì khổ nó mới hiện ra tận mức viên mãn, nó mới kêu là khổ đế. Còn khi mà mình chỉ có một sự không như ý, thất vọng, rồi mình chán cái cuộc đời này, mình thấy nó là khổ. Cái khổ đó là một cái khổ bất mãn, thất vọng. Cái đó nó đưa đến sự suy sụp tinh thần, chứ nó không có nhổ được hết cái gốc phiền não để nó chứng ra được cái cảnh giới siêu thoát an lạc. Cho nên mình phải hiểu cái chữ khổ đế. Cái đế là chân lý. Khi mà thấy là cái chân lý khổ thì ở đâu nó cũng khổ, chỗ nào nó cũng khổ. Những cái người đau khổ thế gian đi tự vận, nhưng mà khi mà thấy khổ đế rồi đó thì thấy tự vận cũng khổ. Thấy là không có gì hết, xóa nó đi hết đi, mình chán đời quá, cái đó cũng càng khổ. Cho nên cái khổ đế nó như vậy. Cho nên khổ đế nó không phải là đưa đến cái chỗ tự sát, mà khổ đế nó làm cho cái tâm của mình phải bừng tỉnh, không còn lối đi nữa. Tự sát chỉ là một cái quá khổ mà thôi. Cho nên cái người mà thấy là khổ đế đó, thì cái người đó thấy mình mà tự tử, mình khổ hơn là mình sống. Cho nên vì vậy ấy, cái tâm thức ấy, nó đi đến cái chỗ là nó sẽ chấm dứt tất cả cái những cái hoạt động của ái thủ, cái vô minh tạo nghiệp. À, lúc bây giờ nó vào trong cái chánh định và vào trong cái chánh tri kiến, chánh huệ. Cho nên là hiểu đạo, đạo là một cái con đường tu tập tôi luyện cái tâm thức mình, là một cái pháp môn vi diệu để đưa cái tâm mình nó đến một cái chỗ chứng ngộ rất cao mà trong thế gian này không ai đến được. Chứ nó đâu phải là một cái tâm lý tham lam rồi thất vọng rồi không được như ý, rồi chấp ngã rồi không được như ý, rồi chán đời rồi muốn tự tử, mình kêu cái đó là khổ đế được. Đó, người ta phải hiểu chỗ đó. Thì đây có mạn trừ. Mình đã nghe về mạn rồi đó. Trừ được các mạn. Thì mạn thực ra nó nằm từ nơi ngã. Thế mà mình có cái tôi ấy, là tự động nó có cái so sánh. Có tự là phải có tha là phải có tự. Cho nên mình biết là ở trong Atidatma mới phần cái mạn này ra làm 7 loại mạn. Mà mình có thể nói là cái căn bản nó là ngã mạn. Khi có cái ta, có cái tôi là tự động nó có cái so sánh với người. Nó nằm ngay ở trong cái chấp ta đó. Cho nên ở trong cái đó nó mình so sánh. Nếu mà mình so sánh một cái lối thấp kém, mình cho là mình không có khả năng gì hết, thua kém mọi người, thì nó trở thành là cũng là mạn. Nhưng mà cái mạn này là cái mạn là thua kém, không có được tự tin. Cho nên nó kêu là tri liệt mạn. Và mình có thể nói là mình nói trước mấy loại mạn. Nó có loại mạn nó kêu là một cái loại mạn nó sai, nó cùng ngoại đạo, nó sai lầm, nó kêu là tà mạn. Tà mạn tức là ngoại đạo có những cái công đức thực ra nó không có chân chính, mà cho đó là những cái công đức chân chính. Bởi vì cái gốc của nó là tà. Cho nên mình biết rằng là tất cả những cái công đức trong đạo Phật, cái gốc nó phải là trí huệ, nó mới là chính. Và bây giờ do tin tưởng thần thánh này nọ rồi làm những cái chuyện công đức, mình sẽ thấy nếu tụi con mà đi tiếp xúc nhiều thì sẽ gặp nhiều, mình sẽ gặp nhiều nhóm, nó rất kỷ luật, nó rất là phước thiện, nó rất hòa hợp với nhau. Nhưng mà cái gốc của nó là tà kiến. Gốc của nó tà kiến. Hồi xưa như cái nhóm Bạch Liên giáo ở bên Trung Quốc, có biết Bạch Liên giáo là thờ Phật Di Lặc á, mà là tà ghê lắm. Cho nên mình phải biết rằng là có nghe thấy Phật mà thường là chính này, tà lắm. Bùa chú kinh khủng á, Bạch Liên giáo á. Bùa chú mà tà nó, mà có nhiều phái, mà có một phái biết không, và nó giúp đỡ nhau tận tình, nó giúp đỡ, và nó giúp đỡ bất cứ một cái người nào nó sống với là gọi là chi túc thiểu dục ấy, để giúp đỡ người, mục tiêu là như vậy, và giúp đỡ bất cứ một người nào ấy, dù là người đó không phải là đạo, nhưng mà gặp vào cảnh đó là giúp đỡ. Thì như vậy á, nó sẽ thuyết phục mạnh được những người đó, người ta sẽ theo. Cho nên giúp đỡ tận tình lắm, mà sống rất vừa phải, vừa đủ. Tất cả những cái gì lợi dưỡng gì đó là để dành, để giúp người khác, giúp lẫn nhau đó. Cho nên vậy, nhưng mà những cái tà nó không có chánh kiến, không có chánh trí huệ, Cho nên tà phần nhiều hay mượn cái thiện của thế gian để đưa mình lên, để nêu mình ra, để truyền bá mình. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó, đừng có để những cái đó nó che đậy, nó lừa. Cho nên mình biết rằng là cái tà mạt đó, nó có nghĩa là như vậy. Nó chấp ngã, rồi nó lại thấy là nó có công đức, mà thực ra cái công đức của nó là một cái công đức lệch lạc. Đó là tà mạt. Ngã mạt là thứ nhất, là tà mạt nó bị nghĩa thứ hai. Rồi cái thứ ba là cái tăng thượng mạt. Tăng thượng mạt này là nó ở trong đạo. Cái ngã mạn thì ai cũng có, ngoại đạo, trong đạo thì có, là căn bản, nền. Bây giờ cái tăng thượng mạn đó là cái tu tập công đức, nhưng mà nó chưa đạt đến cái mức chánh chi huệ giải thoát. Nhưng mà cái vị đó nghĩ rằng là mình đã giải thoát rồi, mình đã đạt đến cái mức độ vô thượng rồi, mà thực ra nó chưa phải. Nhưng mà vị đó không có tâm lừa dối, nhưng mà chỉ vì thiếu chứng pháp cho nên không nhận rõ được. Thấy mình an tịnh, thấy mình thanh tịnh vô cùng, cho là mình đắc đạo, mà chưa đúng, kêu là tăng thượng mạng. Cho nên các vị tỳ khu mà bỏ hội Pháp Hoa ra đi bị kêu là tăng thượng mạng. Những vị đó là ở trong đạo, mà chưa có đến cái mức để mà đúng nghĩa là không cần học nữa, mà cho rằng là mình là vô học, tuyệt học vô vi rồi, cho nên bỏ đi, không cần nghe pháp nữa. Cho nên bị kêu là tăng thượng mạng. Cho nên đó là ba mạng đó. Thì rồi mình mới biết là từ cái ngã mạng đó, nó mới có cái là ti liệt mạng, là coi thấp mình. Đó, nó là như vậy. Rồi nó mới đến cái là đúng. À, mình thấy đúng. À, mình thấy người đó bằng mình. Mình bảo người đó bằng mình. Mình thấy người đó thua mình. Mình bảo người đó thua mình. À, đó, tức là mình hoàn toàn mình thấy đúng. Mà nó vẫn là mạng. Bởi vì nó có cái so đo. À, nó vẫn kêu là mạng. Cái đó là mạng. Rồi bây giờ nó mới tăng lên từ cái so đo đó. Nếu mình đi xuống, mình cho là mình thua người thì là ti liệt mạng. Mình đúng, mình nhận định đúng, mình bằng, mình nói bằng, mình hơn, mình nói hơn, thì đó là mạng. Nhưng bây giờ bắt đầu cái người cao hơn mình cũng so sánh với người ta. Cái người giỏi hơn, cái người cao hơn, mình cũng so sánh. Và mình so sánh là mình so sánh là mình bằng người đó. Tức là đáng lẽ mình phải nói là mình thua, mà mình nói mình bằng. Và mình nói rằng là mình hơn người đó. Thì lúc bây giờ đó, cái mà mình nói là mình bằng đó, thì nó là quá mạng. Cái mà mình nói là mình hơn đó, là nó là mạng quá mạng. Cho nên như vậy á, là mình biết rằng là do cái nơi, cái sự so sánh của mình với mọi người đó, mà ở trong cái ngã của mình là tự động nó có, nó mới ra cái ngã, là tự nhiên là nó cứ có những cái mạng như vậy. Và bây giờ cái bậc thánh là phải trừ hết cái mạng đó. Bậc thánh thì chắc chắn là không có tăng thượng mạng, tà mạng. Bậc thánh cũng chắc chắn là không có ti liệt mạng này. Bậc thánh phải làm sao ngã mạng không còn nữa. Cho nên thắng là chứng ra cái chỗ khổ đế, nó có thể nó tiêu diệt cái chấp ngã của mình. Thì lúc bây giờ đó, cái bậc thánh đó nó mới chứng được cái giải thoát. Chứng được cái giải thoát rồi đó, thì bậc thánh nó đối với chúng sinh đó, nó không còn có một cái gì dính dấp, trói buộc ở trong cái so sánh cái gì nữa hết. Khi mà mình đã được một cái cảnh giới giải thoát chân thật, thì ở trong cái cảnh giới mà luân hồi giả dối này, nó không có thể nào nó khởi lên được bất cứ một cái pháp nào ở trong cái luân hồi này. Những cái pháp căn bản của luân hồi là vô minh, chấp ngã, tham ái, không thể nào nó khởi lên được nữa. Cho nên khi chư thiên mà gặp những cái bậc như vậy ấy, chư thiên rất là cung kính, bởi vì chư thiên hoàn toàn ngã mạn, chư thiên rất là biết nhân quả làm thiện, nhưng mà hoàn toàn là ngã mạn, ái và vô minh. Cho nên rất cung kính các cái vị đó, tự động cung kính ở cái chỗ mà bị khuất phục. Ngoài ra là chư thiên biết đó là phước điền của mình. Cho nên nó ở chỗ nó điểm nó như vậy đó, là mình thấy chư thiên cung kính. Cho nên Đức Phật nói là bậc thánh hộ trì các căn, điều phục được các căn, rồi trừ được mạng, dứt được lậu hoặc, là chư thiên rất là mến, mến mộ, hâm mộ vô cùng. Nên tóm lại cái cuối cùng mình nhận xét là cái con đường của đạo Phật xuất ra giải thoát nó không có nghĩa là bi quan, yếm thế là chán đời, mà nó là lợi ích cho tất cả trời người, các loài, và mới đóng cái vai trò xuất ly. Mình cũng còn tham bắn được vào cái cuộc đời này, là mình còn tranh chấp, mình còn tranh chấp mà mình đòi người khác cung kính mình, làm sao được. Cho nên nó chỉ có thế lực ép buộc người ta thôi. Cho nên mình biết là Đức Phật muốn cho chúng sinh được cứu độ, phải nhiếp phục chúng sinh. Phải nhiếp phục nó bằng cách là phải chứng thánh, phải không tham gì nữa hết, để nói người ta mới tin. Mình còn đầy lòng tham, mình nói mà tôi thương anh lắm á, thì cái người kia nó bảo, nó nói thầm mà cha nội sắp sửa lợi dụng mình bày đặt nói thương. Nó sẽ nghĩ như vậy. Còn khi mà cái người mà không còn một cái tham lam gì, nó là tôi nói thật, tôi muốn cứu anh, thì người ta tin liền. Cho nên một cái pháp cứu độ chúng sinh nó phải như vậy. Tại sao mà mình lại hiểu lầm, mình lại nói là bi quan yếm thế được? Nên đó là điều mình nên tư duy để mà khởi lên lòng tin chân chính.